Quốc Vinh và Thạch Chiến, Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta. Bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân, xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Các chính trị gia tại Úc thì vẫn còn đang nghỉ lễ cho nên là cũng không có chuyện gì nhiều. Nhưng mà trong tuần có một chuyện khiến người ta cũng bàn tán, đó là tính ra cũng đã hơn năm rồi mà tại sao Hoa Kỳ vẫn chưa thay thế đại sứ của họ ở Canberra. Chúng ta biết đại sứ trước của Mỹ tại Canberra là ông John Berry thì đã mãn nhiệm rồi. Nhưng mà chưa được thay thế thì không hiểu tại sao vậy anh?
Vâng, cái mối bang giao giữa Hoa Kỳ và Úc đã có nhiều cái thay đổi kể từ khi mà Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức vào đầu năm ngoái. Tức là cũng khoảng trong thời gian đại sứ của cái chức vụ đại sứ của Mỹ ở Úc được bỏ trống kể từ khi ông John Berry mãn nhiệm. Và cho đến bây giờ vẫn chỉ có một người xử lý thường vụ ở tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Canberra mà thôi. Chúng ta đã biết là cái tòa đại sứ Hoa Kỳ ở bất cứ nước nào, chứ không phải riêng ở Úc, là một cái cơ sở ngoại giao quan trọng không cho chúng những chính cho cái nước đó mà cho cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ nói chung. Chúng ta cũng nhớ lại là từ khi ông Donald Trump lên nhậm chức thì trong cái cuộc điện đàm đầu tiên với Thủ tướng Malcolm Turnbull, hai người đã có những cái cuộc trao đổi có thể nói là khá căng thẳng về những cái việc liên quan đến hai nước, mà điển hình là những cái vấn đề như là cái người tầm trú ở Manus Island mà Úc đã từng sắp xếp được và đã có những cái sự thỏa thuận với Tổng thống tiền nhiệm là Barack Obama để nhận một số người ở đây đến định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên cái chuyện này nó cũng đã kéo dài, mặc dù rằng là cuối cùng thì Hoa Kỳ cũng đã chấp nhận một số, và chỉ một số thôi chứ không phải là một cái con số như là Tổng thống Obama đã hứa hẹn. Sau đó thì lại có tin rằng là Úc lại là một cái nước đang có những cái dính líu đến cái việc mà hoạt động gián điệp của Nga ở trong cái thời kỳ vận động tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Và không biết có phải là cái chuyện này đã có một cái phần nào ảnh hưởng đến cái quyết định của Tòa Bạch Cung khi đã lần lữa và chưa chịu bổ nhiệm một tân đại sứ tại Úc.
Ý anh muốn nói đến tường thuật của tờ New York Times á. Nhưng mà nhờ anh chắc giải thích rõ cho thính giả là nó có cái liên hệ gì đến Úc ở trong cái chuyện này. Tức là trong cái cuộc điều tra của FBI trước các cái cáo giác là Nga tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử 2016, bầu cử tổng thống ở Hoa Kỳ.
Vâng, đây là một cái tiết lộ của một phóng viên của tờ Times, tức là ông Matt Mazzetti. Ông Matt Mazzetti sau đó cũng đã giải thích cái bài báo của mình trên US National Public Radio. Thì theo lời của ông Mazzetti, cho rằng là ông George Papadopoulos tiết lộ với một cái nhà ngoại giao cao cấp của Úc trong khi mà đang nhậu ở trong một cái quán bar ở London. Thì ông này đã tiết lộ rằng là bên phía người Nga đã có các tin xấu về ứng cử viên Hillary Clinton. Thì cái nhà ngoại giao Úc đó sau này được biết là ông Alexander Downer. Chúng ta cũng đều biết là ông Alexander Downer từng là thủ lãnh của Đảng Tự do của Úc và sau đó trở thành Bộ trưởng Ngoại giao dưới thời của Thủ tướng John Howard, và ông hiện là đại sứ của Úc tại Anh. Và sau khi biết được cái tin này thì ông Alexander Downer sau đó đã chuyển cái tin này đến người Mỹ, và cái cơ quan điều tra liên bang của Mỹ, tức là FBI, hai tháng sau đó đã bắt đầu một cái cuộc những cái cuộc điều tra liên quan đến cái vấn đề này.
Nhưng mà thưa anh, George Papadopoulos là ai?
George Papadopoulos là một cái cố vấn trong cái ban tham mưu tranh cử của ông Donald Trump.
Nhưng mà có cơ sở nào để mà nói rằng là vì Úc xía vô chuyện này cho nên là ông Donald Trump bây giờ không vui, cho nên nó ảnh hưởng đến cái bàn giao của Úc-Mỹ. Mà mới ngày hôm qua thôi thì đã có những tin rằng là phía Mỹ có cái ý nói rằng là Mỹ sẽ không có hoàn toàn bảo vệ cho Úc nếu như trong trường hợp có xảy ra chiến tranh.
Thật ra thì đây chỉ là cái nguồn tin một chiều cho đến bây giờ vẫn chưa được xác nhận của cái phóng viên của The Times trên. Tuy nhiên người ta cũng thấy rằng là nhiều cái nhân vật nổi tiếng của Úc cũng đã lên tiếng về cái trường hợp này, đặc biệt là cái sự vắng mặt của một vị đại sứ của Hoa Kỳ tại Úc. Ông Tim Fischer chẳng hạn là từng là một cái phó thủ tướng của Úc, từng là người lãnh đạo của đảng quốc gia và cũng từng giữ chức đại sứ. Thì ông ấy cho rằng là một cái không phải cái chuyện mà liên quan, có thể Úc có liên quan đến cái việc điều tra của FBI, nó đã là cái lý do khiến cho Hoa Kỳ không bổ nhiệm đại sứ. Nhưng mà cái sự vắng mặt của một cái vị đại sứ nó chứng tỏ đó là một cái sự lơ là, hay là một cái sự mình có thể nói rằng là
dưới con mắt của ông Donald Trump, Úc không quan trọng.
Mình có thể nói là dưới con mắt của Donald Trump, Úc không phải là một cái ưu tiên ngoại giao của Hoa Kỳ, Úc không phải là một cái sự quan trọng đến mức mà ông phải bổ nhiệm một cái đại sứ ngay bây giờ. Thì nhưng mà thưa quý vị, một năm trôi qua rồi chứ không phải là cái chuyện mà nó một ngày hai bữa gì. Trong khi đó đối với những cái nước khác, một số các nước khác, thí dụ như là New Zealand, ở một cái nước nhỏ bên cạnh Úc chẳng hạn, thì ông Donald Trump cũng đã bổ nhiệm một cái đại sứ ngay khi mà một cái vị đại sứ đương nhiệm đã mãn nhiệm kỳ.
Nhưng mà hồi nãy anh có nhắc đến cái thỏa thuận nhận người tị nạn mà hồi đó chính phủ Obama ký với chính phủ Úc. Đó, anh có nghĩ rằng lại thêm một cái yếu tố để khiến cho ông Donald Trump do dự trong việc bổ nhiệm đại sứ thay thế ở Úc không?
Người ta không thể liên kết hai chuyện với nhau một cách có bằng chứng xác thực được, thưa anh Quốc Vinh. Cũng như là chúng ta cũng thấy là trong cái thời gian hồi cuối năm 2017, thì dường như là cái mối quan hệ giữa Úc và Hoa Kỳ nó có nồng ấm lên thêm một chút xíu với cái sự tiếp xúc khá thân thiện giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Malcolm Turnbull của Úc tại hội nghị APEC ở Đà Nẵng, tại hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Philippines, v.v. Thì hai người còn đang nói đến cái chuyện là thành lập hay là tiến tới cái sự thành lập một cái liên minh tứ cường giữa Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ nữa. Thì người ta thấy ở ngoài mặt nó đã có những cái biểu hiện khá gần gũi, hay là hai bên đều nói về một cái tình đồng minh hoặc là một cái sự hợp tác tính cách chiến lược. Nhưng mà trong thực tế thì Hoa Kỳ vẫn không có một cái đại sứ tại Úc trên 15 tháng này rồi, chứ không phải là chỉ là mới trong tuần rồi hoặc là trong tháng rồi. Và cái điều này cũng đã gây ra một cái phản ứng, hay là ít nhất là một cái sự quan ngại về phía Úc, đặc biệt là từ phía đảng đối lập. Bà Tanya Plibersek bây giờ đang là quyền lãnh đạo của đảng Lao động Cộng Hạn cho rằng là đó là một cái chuyện mà người ta khó thể chấp nhận giữa hai cái người bạn vốn coi như là những cái đồng minh thân thiết, những cái đồng minh cật ruột với nhau. Bà cho rằng là cái vấn đề thiếu vắng một đại sứ Mỹ tại Úc có thể chỉ là một cái vấn đề nào đó của nội bộ của bên Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà điều đó cũng cho thấy là cái thứ hạng ưu tiên của Úc trong mắt của chính phủ Donald Trump nó không quan trọng lắm.
Nhưng mà rõ ràng là nó như vậy mà.
Vâng, rõ, người ta thấy trên bề mặt rõ ràng là như vậy. Mặc dù cũng có những cái biểu hiện xích lại gần nhau giữa hai nước, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy là Úc cũng có một cái đường lối ngoại giao độc lập của mình. Thí dụ như là trong cái thời gian vừa qua, chúng ta cũng thấy là Úc cũng có những cái lời qua tiếng lại với lại cái chính phủ Cộng sản ở Trung Quốc chẳng hạn. Và một số các cái chính trị gia khác cũng lên tiếng công kích cái người bạn láng giềng của mình là New Zealand. Thì điều này cũng cho thấy rằng là giữa những cái xích mích hoặc là những cái không có hài lòng với nhau về mặt ngoại giao vẫn đang có giữa Úc với một số các nước khác. Và điều đó cũng chứng tỏ một cái tính cách độc lập của Úc mà thôi.
Nhưng mà đó cũng là cái điểm mà phe đối lập mà họ đang vin vào để mà chỉ trích chính phủ, nói rằng là chính phủ đã không có nuôi dưỡng những cái mối bang giao đối với những nước quan trọng, mà trong trường hợp này chúng ta đang nói đến Hoa Kỳ và trước đó thì là với Trung Quốc nữa. Và những gì xảy ra trong mối bang giao giữa Trung Quốc và Úc hiện nay đó, sau cái vụ có liên quan đến ông thượng nghị sĩ Dastiari mà khiến ông này là phải từ chức đó, thì anh thấy rõ ràng là chính phủ Úc phần nào đó cũng hơi lúng túng trong việc giải quyết những cái khúc mắc ở trong mối bang giao với Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Vâng, về mặt ngoại giao, thưa anh Quốc Vinh, thì Thủ tướng Malcolm Turnbull có bào chữa hay là có biện hộ cho những cái vấn đề, những cái điều quan tâm của những người khác, vì ông cho rằng là các cái vị trí ngoại giao quan trọng thường được bổ nhiệm một cách khá cẩn trọng, đặc biệt là đối với một cái chính phủ mới được đắc cử, trong trường hợp này là ông Donald Trump. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết là ông Donald Trump đã lên nhậm chức hơn một năm nay rồi, và do đó thì cái lời biện hộ này nó dường như nó có vẻ yếu ớt. Nhưng mà người ta cũng thấy một cái trường hợp tương tự là ở Nam Hàn chẳng hạn. Từ nhiều tháng nay, chính phủ Donald Trump vẫn chưa bổ nhiệm một đại sứ tại Nam Hàn, mặc dù rằng là cái vấn đề Bắc Hàn đang là một cái điểm nóng của thế giới, và hằng ngày chúng ta đều nghe thấy ở trên các cái phương tiện truyền thông về những cái lời qua tiếng lại với nhau giữa Bình Nhưỡng và Washington, nó trở nên khá gay gắt hơn. Và trở lại với cái vấn đề Trung Quốc chẳng hạn, thì cái phản ứng khá cứng rắn của chính phủ Úc cũng cho thấy rằng là Úc đang phải đứng đầu sóng ngọn gió trong cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền của mình, mặc dù rằng là đối với Trung Quốc là một cái đối tác thương mại quan trọng hàng đầu, nhưng mà không phải vì vậy mà Úc phải hy sinh cái chủ quyền chính trị của mình để đổi lấy cái sự hài lòng đối với Bắc Kinh. Và Bắc Kinh cũng đã phản ứng một cách khá mạnh mẽ trở lại, cho rằng là những cái biện pháp của Úc lại là một cái sự chống đối hay là một cái sự kỳ thị đối với Trung Quốc, và họ cho rằng đó là một cái thái độ không xây dựng và thiếu công bằng.
Anh có nhắc đến cái sự chậm trễ trong việc bổ nhiệm đại sứ Hoa Kỳ tại Nam Hàn. Phải chăng chuyện này thỉnh thoảng nó cũng xảy ra, nhất là khi mà một tân chính phủ lên nắm quyền thì chắc cũng phải mất thời gian để lựa cái người có thể đại diện cho mình ở nước ngoài?
Vâng, nó là thường là như vậy, thưa quý huynh, bởi vì khi mà bên phía hành pháp của Hoa Kỳ đề nghị một cái nhân vật nào đó đảm nhiệm một cái chức vụ đại sứ thì phải được Thượng viện thông qua, và thường thường thì cái nhân vật đó phải điều trần trước Ủy ban Ngoại giao của Thượng viện và bị quay, nghĩa là một cách rất là kỹ về những cái chính sách mà cái người đó sẽ đại diện cho Hoa Kỳ tại nước ngoài. Nhưng mà chúng ta cũng thấy những cái trường hợp trái ngược lại, thí dụ như là cái trường hợp của tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam chẳng hạn. Ông ta chỉ được đề nghị trong một vài tháng thôi và được Quốc hội thông qua một cách nhanh chóng, và hiện ông ta đã nhậm chức tại Hà Nội. Thì người ta không thể nào nói được rằng là đó là một cái thông lệ của một tân chính phủ khi bổ nhiệm đại sứ. Tất nhiên ở bên trong còn những yếu tố gì khác mà chúng ta không nắm được chắc.
Nhưng mà tôi không hiểu, cái ban giao Úc-Mỹ thì lâu nay vẫn rất là tốt. Úc luôn luôn ủng hộ Hoa Kỳ, nhất là trong các cái sứ mệnh ở nước ngoài. Thì chẳng có cái lý do gì mà hai bên không thể gọi là nói chuyện với nhau, nói nhỏ với nhau được để mà giải quyết chuyện này.
Đó là một câu hỏi lớn, thưa anh Quốc Vinh. Như chúng ta đã biết là cái mối tình đồng minh giữa Úc và Hoa Kỳ nó đã trải dài hơn 60 năm qua với những cái hiệp ước chiến lược toàn diện rất là quan trọng. Chúng ta cũng đã từng thấy là các đời tổng thống trước của Hoa Kỳ như là ông Bush cha, ông Bush con, rồi đến ông Clinton và đến ông Barack Obama, tất cả những cái vị đó đều đến Úc trong cái nhiệm kỳ cầm quyền của mình và được đón tiếp một cách rất là long trọng. Hai bên đã có những cái lời lẽ rất là nồng ấm, rất là tích cực với nhau. Thì cái điều này chưa xảy ra đối với ông Donald Trump, và chúng ta cũng mong rằng hay là hy vọng rằng ông Donald Trump sẽ có một dịp viếng thăm Úc và để nghĩa là sưởi lại một cái mối ban giao có tính cách băng giá mùa đông này chăng.
Cũng không thể biết được.
Và chúng ta cũng phải chờ xem đến đó như thế nào, mặc dù rằng là quyền lợi của Úc và quyền lợi của Hoa Kỳ gần như là gắn chặt với nhau, không những là các vấn đề liên quan đến an ninh quốc phòng mà về cả về kinh tế nữa. Chúng ta biết là Hoa Kỳ cũng có một cái lực lượng thường trú thủy lục chiến ở Úc, cũng như là Úc luôn luôn đáp ứng những cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ khi mà Hoa Kỳ kêu gọi Úc tham gia vào những cái chiến dịch, thí dụ như ở Trung Đông, hoặc là tham gia vào các lực lượng bảo vệ hòa bình thế giới.
Tôi vẫn nghĩ rằng là ở cái cấp như là ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull, thì hai người này nếu có chuyện gì thì họ có thể và là bóc điện thoại lên và gọi đường dây nóng nói chuyện trực tiếp với nhau luôn, chứ nhiều khi cũng chẳng cần phải thông qua đại sứ làm gì.
Và trong thực tế nó đang diễn ra như vậy, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì hai người đã từng nói chuyện trực tiếp với nhau qua đường dây nóng.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.